kính chào quý vị và các bạn đã đến với video của kênh Việt Sử Toàn Thư. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một vị vua mà chắc hẳn khi nhắc tới triều Nguyễn, người ta sẽ nghĩ ngay đến vua là Nguyễn Ánh với hiệu là Sa Long, người kế tục sự nghiệp của các chúa Nguyễn tiền bối và là người lập nên vương triều nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng của nền đế chế phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam. Đáng tiếc, những bước đi sai lầm của ông đã đẩy dân tộc ta không thoát khỏi mũi súng xâm lược của đế quốc Pháp ngay sau khi ông qua đời. Nhưng vẫn có thể coi ông là một vĩ nhân lịch sử, một thực thể tất yếu của lịch sử Đại Việt. Trong danh mục những minh vương dựng nghiệp lớn có cả tên của ông. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vị vua cuối cùng này nhé.
Triều Nguyễn tồn tại gần 150 năm, kể từ khi Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Gia Long. Năm 1802, tạo dựng một đế chế tập quyền trên toàn lãnh thổ mà trước đó chưa hề có. Trải qua một thế kỷ rưỡi tồn tại, vinh hoa và tủi nhục, triều Đại Nguyễn là một thực thể cấu thành trong lịch sử Đại Việt. Những cái do triều đình nhà Nguyễn mang lại cũng rất có ý nghĩa, đó là chấm dứt cuộc nội chiến, tranh giành quyền lực, xương trắng máu đào liên miên mấy thế kỷ, kiến tạo bộ máy quản lý hành chính trung ương tập quyền, thống nhất mà Quang Trung Nguyễn Huệ đã dày công vun đắp gây dựng trước đó. Dân tộc đã phải trải qua những năm tháng bi hùng với nhiều điều nuối tiếc, đáng bàn đáng nói ngay ở chính ngày hôm nay. Song lịch sử là lịch sử. Đó là một hiện thực khách quan gắn với triều Nguyễn là Nguyễn Ánh, Sa Long, người kế tục sự nghiệp của các chúa Nguyễn tiền bối, là người lập nên vương triều nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng của nền đế chế phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam. Nhìn nhận về con người này thật không đơn giản, là một núi mâu thuẫn do chính cuộc đời ông tạo ra, mâu thuẫn của hoàn cảnh lịch sử và đặc biệt, từ đó tạo ra mâu thuẫn của dân tộc với sự đa dạng trong cách nhìn, cách nghĩ được sản sinh tự nhiên từ ngàn vạn sự kiện thực hư, chính đáng và không chính đáng. Nếu không thật sự khách quan và chiêm nghiệm theo nhiều chiều cạnh, lát cắt của lịch sử, soi xét từ gần đến xa, từ sau đến trước, chủ thể và khách thể, hóa thân vào nhiều vị trí để có góc nhìn trọn vẹn hoặc luôn bị kiểm tỏa bởi một định kiến chủ quan, thủ cựu, thì thật khó để thoát mình ra khỏi những sai lầm trong cách nhìn nhận vấn đề. Nguyễn Ánh được sinh ra trong một xã hội nhiều xáo trộn về thế lực, quyền bính, mâu thuẫn về quan điểm. Những nghệ thuật thao lược giành chiến thắng trong cuộc sàng lọc khắt khe đã đạt đến đỉnh cao. Đánh giá về ông cũng phong phú, đa chiều và tràn đầy mâu thuẫn. Trong lịch sử vương quyền, chưa một vị vua nào như Nguyễn Ánh. Trước khi ngồi lên ngai vàng, cuộc đời và sự nghiệp lại nhiều gian lao và thách đố đến như vậy. Cũng chưa từng thấy ai đầy lòng kiên nhẫn để mưu nghiệp lớn như ông. Hơn 20 năm lăn lội, cận kề cái chết nhưng ông vẫn vươn lên giành được thắng lợi cuối cùng. Mệnh trời đã mỉm cười với ông đã chiến thắng. Chúng ta tự hào vì chúng ta có Nguyễn Huệ, Quang Trung, thì đồng thời chúng ta cũng không thể lãng quên Nguyễn Ánh hoặc tùy tiện đánh giá về con người này. Hai thế lực, hai trận chiến là kẻ thù không đội trời chung, nhưng hai con người này đều là thực thể Việt Nam. Mỗi người trong họ đã tạo cho người còn lại một môi trường của sự thử sức, lòng can đảm và sự khôn ngoan để đoạt chiến thắng từ tay đối phương. Đây là hai mặt trong một thể thống nhất biện chứng. Mỗi người đều là căn cứ để đánh giá và nhìn nhận người kia. Nhưng tài năng chắc tuyệt, thiên bẩm của Nguyễn Ánh không thể phủ nhận. 15 tuổi, năm 1777, cầm quân xông pha trận mạc, quyết định những chiến thắng quan trọng và là linh hồn của các thế lực đàng trong. 18 tuổi, năm 1780, qua những năm tháng thử lửa, ông đã chính thức được tôn vinh làm chúa Nguyễn, Nguyễn Vương. Sài Gòn, Gia Định trở thành thủ đô trong thánh địa của triều đại ông. Sự nghiệt ngã của hoàn cảnh chính là lò bát quái, là nơi tinh luyện kim đan để kẻ tu hành đắc đạo. Trong sự va đập lịch sử thì lịch sử cũng tự biết lựa chọn. Một người đã đi đến đích, đã chiến thắng ở trận cuối cùng. Đó là Nguyễn Ánh. Nguyễn Huệ, Tây Sơn giấy binh với danh nghĩa hình thức là tiêu diệt tập đoàn tiếm quyền Trương Phúc Loan được nhân dân hưởng ứng. Với thiên tài cầm quân, Nguyễn Huệ và anh em Tây Sơn đã nhanh chóng đánh đổ vương triều chúa Nguyễn và buộc họ phải chạy vào Gia Định. Việc tìm kiếm mảnh đất Gia Định giàu tiềm năng làm nơi ẩn nấp, mai phục, mưu kế lâu dài cũng là một nước tính chiến lược. Trong con mắt của các thế lực đại địa chủ, thương nhân Sài Gòn, Gia Định đương thời thì Nguyễn Ánh và chúa Nguyễn mới thực sự là người đại diện. Họ đã ra sức che chở bảo vệ. Nguyễn Ánh là chúa Nguyễn, là trực hệ của Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng. Họ là hậu duệ chính đáng của những thế lực được sinh thành và phát triển qua những thách thức từ vua Lê, chúa Trịnh trên kinh đô Thăng Long. Họ đã đủ tầm sánh ngang với chúa Trịnh để quyết định vận mệnh đất nước. Từ khi Nguyễn Hoàng cai trị phương Nam, rồi tiếp đến là Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tấn, Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Thụ, Nguyễn Phúc Khát, nhìn chung đều là những minh vương. Tuy có Nguyễn Phúc Thuần do còn quá bé, 12 tuổi, bị rơi vào vòng kiểm tỏa của Trương Phúc Loan. Trong con mắt người dân các tỉnh phía Nam lúc đó, mà tiêu biểu là giới quý tộc Gia Định, thì chúa Nguyễn là người đại diện chân chính. Với hơn 200 năm tồn tại, kể từ khi Nguyễn Hoàng gây dựng cơ nghiệp, các thế lực phong kiến căn cứ và bản địa như Vương quốc Phù Nam, Vương quốc Champa đều đã quy về một mối. Sự tồn tại chỉ mang tính hình thức. Chúa Nguyễn đã tạo điều kiện cho sự phát triển nền kinh tế văn hóa các vùng phía Nam mà các thế hệ trước đó vẫn nằm trong tình trạng lạc hậu hoặc luôn bị sự khống chế của ngoại bang, điển hình là Chân Lạp và Xiêm La. Sự lớn mạnh về chính trị, quân sự, kinh tế của Nam Bộ gắn với lịch sử tồn tại của chính quyền trung ương tập quyền lúc đó, tập đoàn Chúa Nguyễn. Sau khi ý đồ đánh đổ chúa Nguyễn của anh em Tây Sơn đã lộ rõ, cộng với sự bất hòa quyền bính trong nội bộ phong trào, thì lập tức các thế lực thân tín đã quay lại bảo vệ Nguyễn Ánh và chống lại Tây Sơn, một sự chống cự quyết liệt. Trong quá trình tồn tại, bên cạnh những thành tựu vĩ đại do Nguyễn Huệ tạo nên, đó là những chiến công hiển hách chống quân xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc, tiến hành những cải cách kinh tế, văn hóa. Đồng thời, những nhược điểm trầm kha của các thế lực khởi nghĩa mang nặng tính nông dân thường mắc phải cũng đã hiện ra trong nội bộ Tây Sơn ngày càng trầm trọng đến mức không phương án cứu chữa. Nguyễn Nhạc là sự hiện thân của sự bất cập này. Chính những mâu thuẫn đó đã tạo nên các thế lực phong kiến phương Nam nhìn nhận lại và quyết tâm ủng hộ Nguyễn Ánh đến cùng. Những mâu thuẫn trong Tây Sơn xuất hiện mạnh ngay sau khi Nguyễn Huệ tiến quân Bắc Hà lần thứ nhất tiêu diệt chúa Trịnh. Nguyễn Nhạc đã tức tốc tận ra Thăng Long, triệu hồi Nguyễn Huệ trở về Phú Xuân, bỏ lại một Thăng Long hỗn độn, quân hồi vô phèn với một đống quan lại và sĩ phu khủng hoảng lòng tin và phương hướng. Nguyễn Hữu Trình, Vũ Văn Nhậm đầy lòng trắc ẩn, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Nguyễn Huệ, tranh bá đồ vương, để rồi từ đó xô đẩy kẻ tiểu nhân bất tài Lê Chiêu Thống phải chạy sang cầu cứu nhà Thanh và đẩy tình hình đất nước đến bên bờ vực thẳm. Khi quân Thanh kéo vào xâm lược, vận mệnh độc lập dân tộc trở thành nhiệm vụ lớn nhất mà ở bất kỳ triều đại nào, giai đoạn lịch sử nào cũng phải đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, ngay sau khi đăng quang hoàng đế với niên hiệu Quang Trung tiến ra Bắc tiêu diệt quân Mãn Thanh, Nguyễn Huệ đã giành được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân cả nước mà nhất là nhân dân Bắc Hà. Nguyễn Nhạc cũng không thể chống đối, không thể đi ngược quy luật. Nguyễn Huệ và nhân dân đã thắng lợi. Cuộc đại phá quân Thanh toàn thắng, uy tín và sức mạnh Tây Sơn lớn mạnh vượt bậc, ở thế quyết định bước phát triển mới của dân tộc. Nhưng một trở lực khó khăn vượt qua được đó là những mâu thuẫn trong nội bộ Tây Sơn ngày càng trầm trọng, nhất là khi phải đối đầu với những vấn đề trong nước. Nguyễn Nhạc thu mình trong thành Quy Nhơn với tư cách Đông Định Vương, không muốn đối mặt với những thách thức mới, lại cũng không muốn Nguyễn Huệ vượt lên trên ảnh hưởng của mình, Nguyễn Lữ thì bất lực. Sức mạnh đoàn kết của ngày đầu dựng nghiệp đã tan biến và nhường chỗ cho những điểm yếu mà kẻ thù không ngừng lợi dụng, khoét sâu. Thực chất, đây là mâu thuẫn của các thế lực phong kiến cát cứ, phân quyền. Liệu trong tình hình ấy, Nguyễn Huệ có đủ can đảm và nghị lực vượt lên tất cả các loại, ngoại trừ Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ ra khỏi sân khấu Tây Sơn để tự vươn mình tới mục đích cuối cùng hay không? Điều đó thật khó. khó vì chính Nguyễn Huệ cũng chưa đủ sức vượt qua những ràng buộc của tình huynh đệ thủ túc sống chết có nhau, gây dựng cơ đồ trong buổi đầu của cuộc kháng chiến. Thêm nữa, Nguyễn Nhạc cũng nắm tay trong một lực lượng hùng hậu cả về cơ sở vật chất, cả về thanh thế đang có, đặc biệt là quân sự. Nếu Nguyễn Huệ phát động cuộc chiến tranh quy mô để loại Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, thì những tổn thất tổng hợp mà Nguyễn Huệ đã phải lãnh chịu là không nhỏ, sẽ tự đánh mất chính mình trước dân tộc, cả uy tín và lực lượng. Đó là bài toán cần phải có lời giải và nghiệm số thỏa đáng, và cũng vì vậy, Nguyễn Huệ phải chờ đợi thời cơ phù hợp. Kể từ khi bị đại phá quân Thanh năm 1789 kết thúc, trong hơn 3 năm chờ chuẩn bị, lực lượng của Nguyễn Huệ vô cùng hùng mạnh. Nhưng đến năm 1792, khi ông đột ngột qua đời, lực lượng hùng hậu ấy vẫn không phát huy được ưu thế. Cái chết của Nguyễn Huệ đã đẩy triều đình Phú Xuân vào tình trạng khủng hoảng. Một triều đình và một lực lượng quân sự khổng lồ, một cỗ máy chiến tranh quy mô lớn, không có người cầm lái, tương thích là Nguyễn Huệ, thì sức mạnh ấy trở thành một sự bị động. Bên cạnh đó, sự tồn tại của Nguyễn Nhạc và thủ phủ Quy Nhơn vẫn nặng sức kiềm tỏa. Nguyễn Ánh bắt tay với các giáo sĩ phương Tây nhằm tìm kiếm sự ủng hộ, đã góp phần tăng thêm những ưu thế vật chất, kỹ thuật cho cuộc chiến tranh mà ông ta đang theo đuổi. Cũng chính vì vậy, cuộc phản kích của Nguyễn Ánh đã phát huy cao độ tính hiệu quả. Chỉ trong 15 năm, vừa cầm cự, vừa rút lui, năm 1802, toàn bộ sự nghiệp Tây Sơn đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn lại thế trận và kết cục của Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh trong cuộc giao tranh lịch sử khiến chúng ta tưởng nhớ đến những sự kiện lịch sử khác với những diễn biến và kết cục thật bất ngờ mà nhiều ẩn số của nó phải làm hàng thế kỷ mới đủ giải đáp. Cuộc nổi dậy khởi nghĩa phong trào Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc một thế kỷ sau đó do Hồng Tú Toàn khởi xướng đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ của nhân dân. Với khẩu hiệu tiêu diệt nhà Thanh, khôi phục nhà Hán, cuộc khởi nghĩa đã lan rộng khắp Nam Kinh, trở thành thủ đô của phong trào. Nhưng rồi, chính lúc phong trào lên đỉnh cao, tưởng như chiến thắng cuối cùng đã đến, chỉ còn tính theo ngày, tháng, thì cũng là lúc mầm mống của sự thất bại và diệt vong đã xuất hiện. Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc thực sự là chưa giành được chính quyền vì chính quyền vẫn nằm trong tay Mãn Thanh ở Bắc Kinh, còn Nam Kinh chỉ là thủ đô tạm thời và chính quyền chỉ là do các lãnh tụ lập lên tự xưng vương, xưng đế. Mới đến đó thôi thì những mâu thuẫn trong phong trào đã trầm trọng và khả năng đưa cuộc khởi nghĩa đi đến toàn thắng là không còn nữa. Hồng Tú Toàn thu mình ở vị trí hoàng đế bằng lòng với những gì mà đã đạt được. Dương Tú Thanh thì cậy công, lộng quyền, dùng phép ma thuật xảo trá hãm hại và hạ uy tín lãnh tụ. Những tư tưởng thỏa mãn, hưởng lạc, chia bôi và tranh giành quyền lực đã báo hiệu sự suy vong tất yếu. Trước con mắt của người dân Trung Quốc lúc đó, giành lại quyền cai trị đất nước cho đại đa số các dân tộc Hán là một nguyện vọng nhằm tạo lại nền văn minh Hán mà mấy thế kỷ đã bị tha hóa. Song, điều cốt tử là lực lượng ấy có đại diện cho dân tộc Trung Hoa hay không? Câu trả lời mà thực tế các cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc mang lại sau nhiều năm hiện diện là không. Dù thế nào đi nữa, triều đình Mãn Thanh vẫn là người đại diện hợp pháp trải qua mấy năm cai trị. Triều Mãn Thanh đã xây dựng được một chế độ độc quyền bền vững. Mọi hành vi cắt cứ, phân quyền, tranh bá đồ vương ngoài chuẩn mực đều không có cơ may tồn tại. Ta tìm thấy gì trong cái bế tắc, nửa vời và đầy đố kỵ của Hồng Tú Toàn trong Thái Bình Thiên Quốc với những tư tưởng và hành động tương tự của Đông Định Vương Nguyễn Nhạc và Tây Bình Vương Nguyễn Lữ? Đương nhiên, người bất hòa với Nguyễn Nhạc là Nguyễn Huệ lại hoàn toàn không giống với những kẻ đố kỵ tranh giành với Hồng Tú Toàn. Nguyễn Huệ đã đặt lợi ích đất nước lên trên, đi đúng quy luật phát triển. Nhưng khủng hoảng nội bộ bao giờ cũng mang lại một mâu thuẫn chung. Đó là sự rạn nứt và tự làm suy yếu để từ đó đối phương lợi dụng khai thác. Nhất là khi sự khủng hoảng ấy được sản sinh từ lãnh tụ tối cao của Tây Sơn là Nguyễn Nhạc và kẻ thù lại là Nguyễn Ánh, đang có sự trợ giúp của vũ khí và lối tác chiến hiện đại của nhiều chuyên gia phương Tây. Hóa giải tình hình phức tạp này là một việc lớn lao đặt trên vai Nguyễn Huệ. Nguyễn Ánh đã trải qua những nguy hiểm tày núi, cái chết cận kề. Thế rồi ông lại thoát, cái may mắn có được của ông là cái rất hiếm hoi mà người đời khó bắt gặp. Trong suốt mười mấy năm lăn lội, hòn tên mũi đạt không bắt kịp ông, bệnh tật hiểm nghèo không gõ cửa buồng ông vẫn được trời cho sống, sống khỏe mạnh. Chỉ cần một sự sa sẻ nhỏ nhoi cũng có thể tạo ra biến cố khôn lường, nhưng ông vẫn vô sự, đó là điều kỳ diệu. Nguyễn Huệ không được may mắn này khi tử thần đã bất ngờ nắm lấy mệnh ông ở tuổi ngoài 40 đầy sung mãn với những triển vọng huy hoàng đang chờ phía trước. Trong quy luật thuận nghịch mà người xưa đúc kết thì trong cái thuận có cái nghịch, trong cái nghịch chứa cái thuận. Cái thuận càng lớn thì cái nghịch càng cao, đồng thời cái nghịch càng cao thì cái thuận cũng càng lớn. Đối với những kẻ khinh bang tế thế là phải biết biến cái nghịch lớn thành cái thuận lớn và biến cái thuận lớn tiếp tục lớn lên không ngừng với một điều kiện tuyệt đối, phải được sống. Những chiến công của Nguyễn Huệ to lớn đến vậy, những cuộc vây giáp của ông với quân Nguyễn Ánh cũng rất quy mô và bài bản suốt hàng chục lần, nhưng rồi cuối cùng vẫn không đạt được mục tiêu, Nguyễn Ánh vẫn thoát. Những truyền thuyết dân gian như Nguyễn Ánh có trời giúp, nổi phong ba ngăn chặn Tây Sơn, hai rắn thần xuất hiện đưa ông đến nơi an toàn trong lúc lâm nguy trên đảo Thổ Châu, được lưu truyền tận về sau cũng xuất phát từ những sự thật kỳ diệu đến mức khó tin này. Người có thể làm thay đổi tình thế của Gia Long chỉ là Nguyễn Huệ, duy nhất Nguyễn Huệ, không có ai khác. Không Nguyễn Huệ thì tất phải còn Nguyễn Ánh, đáng tiếc cho phong trào Tây Sơn cũng là cho cả dân tộc. Nguyễn Huệ đã ra đi đột ngột và lịch sử bước sang một giai đoạn mới, đó là Nguyễn Ánh quyết định vai trò trên sân khấu lịch sử. Nguyễn Huệ trồng cây, Gia Long hái quả, Âu cũng là mệnh trời. Trong lịch sử Việt Nam thì Nguyễn Ánh là người đầu tiên có quan hệ hợp tác với phương Tây khá toàn diện và có bài bản trên các phương diện quân sự, ngoại giao, kinh tế và chính trị mà trước đó chưa một nhân vật lịch sử nào với tới. Ký hiệp ước giao hảo với Pháp, mua vũ khí của Pháp, cho Pháp những đặc ân nhất định trong khu vực thuộc quyền kiểm soát của Nguyễn Ánh. Trước hết, những việc làm trên đây của Nguyễn Ánh đã thể hiện mấy bản chất sau đây. Nguyễn Ánh đã nhận ra ưu thế kinh tế kỹ thuật từ các quân sự các nước phương Tây xa xôi. Những cái phương Tây đang có là những cái cần thiết đối với tình hình lạc hậu mà ông đang phải gánh chịu và cần tạo ra một cơ hội để được ưu thế đó, nhất là trong cuộc chiến một mất một còn với Nguyễn Huệ Quang Trung. Ý chí phục thù và giành chiến thắng bằng mọi giá. Nguyễn Huệ là con người ứng xử tình thế tuyệt vời, vì độc lập dân tộc, ông đã tiến hành cuộc đại phá thần tốc quân Thanh, một chiến thắng kỳ diệu, chứa được nhiều kịch tính và một bước hoành phi nghệ thuật cổ kim hiếm thấy. Chỉ trong mấy ngày, 30 vạn quân Thanh đã bị đánh tan, Tôn Sĩ Nghị tháo chạy không kịp thắng yên ngựa. Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử, Hứa Thế Hành chết trận, bằng chiến thắng này bờ cõi sạch bóng ngoại xâm. Nhưng chỉ ngay sau chiến thắng, ông đã tiến hành chính sách giao hảo với triều đình Mãn Thanh. Những nước đi của ông táo bạo, độc đáo, thần kỳ như một mê hồn trận. Chính quan quân nhà Thanh và Càn Long tài hoa cũng không đủ sức nhận ra cường nhu lẫn lộn, cái nhường nhịn và cái đe dọa cuộn chặt trong cùng một khối của mỗi nước cờ ngoại giao không biết đâu mà lần. Vì thế cuối cùng, để cho an toàn, Càn Long cầm bằng chấp thuận, xây dựng mối quan hệ hữu hảo với Quang Trung, không động binh và nhanh chóng loại bỏ tàn quân Lê Chiêu Thống ra khỏi ván cờ phương Nam của họ. Dẹp yên phía Bắc, ông dành thời gian và lực lượng cho mặt trận phía Nam với quân dân nhà Nguyễn trong trận quyết đấu và quyết thắng cuối cùng. Nếu so với những đối sách của Nguyễn Huệ, thì các nước đi trên thế trận của Nguyễn Ánh cũng phức tạp và đa dạng khôn lường. Trước một châu Âu xa xôi, khác lạ về địa lý, ngôn ngữ, nhân chủng, văn hóa khác lạ 100 thứ, thế mà Nguyễn Ánh dám bắt tay giao hảo, thật cũng là một sự táo tợn độc nhất vô nhị. Chỉ có Nguyễn Ánh mới đủ sức làm nổi chuyện tay đình này. Trong suốt nhiều năm đánh nhau với Tây Sơn, bên cạnh Nguyễn Ánh còn có một đội quân đội ngũ các chuyên gia kỹ thuật, quân sự rất có kinh nghiệm như Thiot, Philip, Pierre Gobjoy Bihai, tức Bá Đa Lộc. Theo tài liệu của Thực Lực Chính Biên chép lại thì năm 1791, Nguyễn Ánh đã thông qua một người nước ngoài tên là Budi Noni gửi mua tại Bồ Đào Nha 10,000 súng điểu thương, 2,000 cỗ súng gang, mỗi cỗ nặng 100 cân, 2,000 viên đạn nổ đường kính 10 tấc. trong các cuộc giao chiến với Tây Sơn sau này, Nguyễn Ánh dùng toàn loại vũ khí hiện đại này. Chính sự mẫn cảm của Nguyễn Ánh đã gây nên nhiều xáo động trong cách nghĩ của các sĩ phu sau này. Có nhiều ý kiến cho rằng nếu các bậc hậu thế như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức biết học tập và tế nghiệp những tinh hoa của Nguyễn Ánh trong mối quan hệ ngoại giao bang với phương Tây thì có thể cơ may lớn đã mỉm cười với dân tộc. Rất có thể chúng ta đã văn minh hơn, cường thịnh hơn và không phải trở thành mục tiêu nổ súng thôn tính của Pháp ở nửa sau thế kỷ 19 như nó đã diễn ra. Dù đấy chỉ là một sự nuối tiếc, một ảo tưởng không thực tế, nhưng chí ít cũng để lộ một điều mà các hành động hợp tác với phương Tây của Nguyễn Ánh do Bá Đa Lộc làm trung gian Âu cũng là kỹ thuật đúng và không mang bản chất bán nước, nó nằm trong thời kỳ và một nhiệm vụ của lịch sử khác. Âm mưu mở rộng ảnh hưởng nhằm thôn tính các quốc gia phương Đông đã thể hiện khá rõ, trong đó Pháp là nước điển hình. Song, trường hợp cụ thể của Nguyễn Ánh thì lại chưa hoàn toàn như vậy. Bản đệ trình của Nguyễn Ánh do Bá Đa Lộc soạn thảo gửi chính phủ Pháp với những điều khoản cụ thể có lợi cho Pháp lại kèm theo đứa con trai cưng như là vật làm tin, thể hiện rất rõ quyết tâm của Nguyễn Ánh. Vì lý do gì không biết, chính phủ Pháp đã bác bỏ và từ chối đề nghị trên, để rồi Bá Đa Lộc phải tự xoay sở theo con đường riêng, ủng hộ Nguyễn Ánh theo tính toán cá nhân riêng. Mặt khác, ở góc độ Nguyễn Ánh mà xét, vì nhu cầu chống Tây Sơn hùng mạnh với ý chí long trời đất lở nhằm hoàn thành nghiệp lớn, những hành động hợp tác và cầu viện bên ngoài đồng nghĩa với việc can tâm bán nước cầu vinh hay không thì lại là vấn đề nên đánh giá công bằng và khách quan hơn. Đây mới chỉ là sự tiềm ẩn nguy cơ, còn thực tế thì chưa diễn ra. Trước thế mạnh, trúc trẻ ngói tan của Nguyễn Huệ, tính mạng Nguyễn Ánh và bộ hạ của ông chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Việc tìm cách cứu mình và gia quyến khỏi cái chết rồi từng bước khôi phục sự nghiệp là nhu cầu trên hết cần phải làm. Gửi đứa con trai 4 tuổi Nguyễn Phúc Cảnh giao cho giáo sĩ mang về Pháp nhằm đảm bảo tính mạng đứa trẻ, Âu cũng là việc làm thường tình của một người cha. Với sự mưu trí khôn lường như Nguyễn Ánh thì việc xin cứu viện đồng nghĩa với việc đánh mất độc lập dân tộc, chưa thực sự trở thành hai mặt của một vấn đề. Mối quan hệ của ông với các giáo sĩ phương Tây chặt chẽ, lâu dài, kiên quyết là vậy mà rồi cũng đến hồi kết. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế với liên hiệu là Gia Long. Khi có quan tuyền bính trong tay, ông lại trở về cái nguyên mẫu của một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền Đại Việt truyền thống, nho giáo, cố hữu và thủ cựu. Bộ phận Gia Long mà ông gọi là linh hồn cũng chỉ giám hộ mô phỏng những nội dung của bộ luật Hồng Đức thời Lê Sơ. Các chế độ tư pháp hành chính, khoa cử, quan lại, ruộng đất về cơ bản vẫn như cũ. Tiếp đến, con cháu ông vẫn như thế, những dấu hiệu mở mang với phương Tây trước đây đã bị chôn vùi vào dĩ vãng. Hãy đặt một giả thuyết, nếu Nguyễn Ánh không tranh thủ sự giúp đỡ của các giáo sĩ Pháp chống lại Tây Sơn cuối thế kỷ thứ 19, thì liệu hơn 60 năm sau đó, Việt Nam có chắc chắn tránh được hàng loạt đạn bác của thực dân Pháp hay không? Các sự kiện này có liên quan ở một mức độ nhất định, nhưng về bản chất không phải là quan hệ nhân quả, không mang tính quy luật, không phải vì có cái này nên mới dẫn đến cái kia. Những gì mà Nguyễn Ánh thực hiện trong quan hệ với các giáo sĩ Pháp trước đó không phải là sự ràng buộc để năm 1858 Pháp tấn công Sơn Trà và tiến hành cuộc xâm lược quy mô lớn của họ. Càng về cuối đời mình, tính dân tộc chủ nghĩa trong ông càng tăng lên tới mức cực đoan, rồi đến các triều vua Minh Mạng, Thiêu Trị, Tự Đức, tiếp đó cũng vậy. Việt Nam bị đóng khung chết cứng trong thiết chế phong kiến độc lập cổ điển, lạc lõng và cô đơn. Những gì diễn ra tiếp ở nửa sau thế kỷ thứ 19, như chúng ta đã thấy, để rồi nước ta trở thành thuộc địa của Pháp được xuất phát từ một thế trận, một hoàn cảnh lịch sử khác. Các nước láng giềng trên bán đảo Đông Dương như Lào, Campuchia không hề liên quan gì đến hành động của Nguyễn Ánh 100 năm trước đó tại Việt Nam, rồi cũng trở thành mục tiêu xâm lược của Pháp, không tránh khỏi số phận thuộc địa. Giữa hai con người không đợi trồi trưng này là Nguyễn Huệ Quang Trung và Nguyễn Ánh Gia Long, lại có nhiều nét tương phản và nhiều nét tương đồng đến mức kỳ lạ mà tạo hóa đã an bài trong cùng một thời kỳ lịch sử. trở thành một cặp bài trùng không thể tách ra khi phân tích về mỗi con người họ. Khác biệt cơ bản và trọng tội của Nguyễn Ánh. Nguyễn Huệ đại diện cho giai cấp cần lao, Nguyễn Ánh thuộc dòng dõi quý tộc. Nguyễn Huệ, giấy binh khởi nghĩa vì quyền lợi và hạnh phúc của dân chúng đang rên xiết dưới ách thống trị hà khắc của chế độ phong kiến đàng trong mà Nguyễn Ánh cũng là một đại diện. Nguyễn Ánh lại đấu tranh vì quyền lợi của dòng tộc và cá nhân. Nguyễn Huệ muốn đập tan các thế lực cát cứ để đưa Giang Sơn về trong một mối. Nguyễn Ánh lo bảo vệ chế độ chúa Nguyễn đàng trong của mình. Nguyễn Huệ đặt độc lập dân tộc là trên hết, thù trong được đặt sau giặc ngoài. Vì vậy, khi quân Xiêm La xâm lược, việc trước tiên của ông là đánh tan quân xâm lược Xiêm. Khi quân Thanh tràn sang, ông đã gạt bỏ mọi lực cản, lên ngôi hoàng đế, thống nhất nhân tâm và lực lượng, thần tốc hành quân ra Bắc đại phá quân Thanh, bảo vệ độc lập cho Tổ quốc. Trong khi đó, Nguyễn Ánh chỉ biết lo cho quyền lợi cá nhân, lại cầu cứu quân Xiêm sang giúp đánh Tây Sơn. Đấy là chưa tính đến hành động lương thảo giúp cho quân Thanh không thành sau khi được tin quân Thanh đã tiến vào Thăng Long vào cuối năm 1788. Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh có nét tương đồng ở chỗ, hai người đều nuôi chí lớn, quyết thực hiện đến cùng sự nghiệp của mình, không ai có thể lay chuyển và chi phối. Hai con người đều có những thiên bẩm chí dũng hơn người, mưu cao, kế sâu, đầy thao lược, luôn tạo những bước đi táo bạo, mang tính đột phá mà ít ai dám nghĩ tới. Chiến công hiển hách mà Nguyễn Huệ Quang Trung tạo dựng được là đánh tan các thế lực ngoại bang xâm lược, giữ vững độc lập, mang lại niềm tự hào cho dân tộc, tiêu diệt và xóa bỏ được các thế lực cát cứ, phân quyền duy trì hàng thế kỷ. Những nhiệm số cơ bản của Nguyễn Ánh Gia Long. Từ cái chết của Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh là kẻ thù biết chiếm đoạt toàn bộ thành quả do Nguyễn Huệ làm nên và đưa nó đến đích, mặc dù chỉ là giải quyết những bước cuối cùng thống nhất Sơn Hà. Tuy vậy, đó cũng là một công lao to lớn của Nguyễn Ánh mà lịch sử không thể phủ nhận. Đáng tiếc, sau khi nắm toàn bộ quyền binh trong tay, ông lại thực hiện những cáo buộc báo thù man dợ, ít có trong lịch sử đối với một hoàng đế. Lo vun vén binh quyền và bổng lộc cho cá nhân và dòng tộc, ông không biết phát huy những quy luật phát triển mới của thời đại, lại đưa đất nước trở lại con đường mòn cố hữu lạc hậu của lịch sử. Cũng chính vì vậy, cả dân tộc không thoát khỏi mũi súng xâm lược của đế quốc Pháp ngay sau khi ông tạ thế nửa thế kỷ. Nguyễn Ánh Gia Long và triều Nguyễn của ông tồn tại 143 năm, từ năm 1802 tới năm 1945 với đầy thách thức vinh nhục, gắn liền với những bước trường tồn của toàn dân tộc là một thực thể vương triều hợp pháp. Cũng từ vương triều này đã sản sinh ra những Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân đầy lòng yêu nước và là niềm tự hào của dân tộc. Các bạn vừa theo dõi video của kênh Việt Sử Toàn Thư. Chúc các bạn có những phút giây thoải mái và bổ ích. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.